Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 21 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024. Nhưng trước tiên mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Chủ tịch nước tiếp đại sứ các nước tới trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ dự buổi làm việc của Thường trực Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế xã hội.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký Hạ viện Maroc, Chủ tịch Hiệp hội Tổng thư ký Nghị viện Thế giới.
Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ các nước Nicaragua, Iceland, Turkmenistan, Cộng hòa Síp tới trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Chúc mừng các đại sứ đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ trong nhiệm kỳ của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển những thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và các nước, nhất là trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, xây dựng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hy vọng các đại sứ với sự nhiệt huyết và sự chủ động sẽ có nhiều sáng kiến đóng góp tích cực vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Tiểu ban Kinh tế Xã hội Đại hội lần thứ 14 của Đảng, dự buổi làm việc của Thường trực Tổ biên tập và Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế Xã hội. Tại buổi làm việc, hai Thường trực Tổ biên tập đã trao đổi một số nội dung quan trọng, nổi bật của hai dự thảo báo cáo, tập trung vào các vấn đề về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030. Trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế, xã hội, hai tổ biên tập sẽ tiếp tục có những buổi tọa đàm trao đổi về những nội dung cụ thể để bảo đảm thống nhất nội dung giữa hai báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Tổng thư ký Hạ viện Maroc, Chủ tịch Hiệp hội Tổng thư ký Nghị viện Thế giới Najib El Khadi đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu của Việt Nam, Tổng thư ký Hạ viện Maroc nhấn mạnh. Maroc luôn coi những thành tựu của Việt Nam như là thành tựu của chính mình. Hai nước có những thế mạnh có thể tăng cường hợp tác, qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, hợp tác nghị viện là một trong những kênh hiệu quả trong quan hệ Việt Nam-Maroc. Quốc hội hai nước đã duy trì trao đổi đoàn, các cuộc tiếp xúc cấp cao và hợp tác chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, liên nghị viện, thế giới và khu vực.
Sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Với 448 trên 449 tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 91,99%. Cũng trong sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật lưu trữ sửa đổi với 457 trên 463 tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 93,84%. Tiếp đó, thảo luận tại hội trường về dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, các đại biểu Quốc hội đã tán thành với sự cần thiết ban hành luật nhằm hoàn thiện pháp luật tư pháp đối với người chưa thành niên, bảo đảm đủ nghiêm khắc nhưng cũng nhân văn đối với người chưa thành niên phạm tội.
Tối qua 20 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin đã hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến lễ trao đổi một loạt văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao thông, tư pháp, hải quan, tài chính, khoa học công nghệ, trong đó có Hiệp định Liên Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh tăng với mức 15% kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đồng thời, đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức lương thấp hơn 3,2 triệu đồng một tháng, thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng một tháng. Có mức lương từ 3,2 triệu đồng một tháng đến dưới 3,5 triệu đồng một tháng, thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng một tháng. Về trợ cấp ưu đãi người có công, theo mức chuẩn trợ cấp từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng một tháng, tăng 35,7%, giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp. với trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng một tháng, tăng 38,9%.
Trước xu thế giá vàng thế giới tăng, nhưng giá vàng miếng SJC trong nước vẫn duy trì sự ổn định với giá bán ra đồng loạt là 76,98 triệu đồng một lượng. Cụ thể sáng nay 21 tháng 6 tại thời điểm 8 giờ 50 phút, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên chiều qua. Tương tự, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC cũng niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, ổn định mức giá so với chốt phiên chiều qua. Trước đó, giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 6 lên mức cao nhất trong 2 tuần qua.
Theo kết quả đánh giá của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO gửi Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Việt Nam đã đạt kết quả mục tiêu an toàn trong bay toàn diện ở mức 77%, vượt 10% so với mục tiêu an toàn toàn cầu. Riêng yếu tố quản lý an toàn gần như đạt thành tích tối đa hơn 96%. ICAO đánh giá hệ thống an toàn hàng không của Việt Nam qua các yếu tố, văn bản quy phạm pháp luật, việc tổ chức thực hiện, định hướng hệ thống giám sát an toàn, trong đó yếu tố con người đóng vai trò quan trọng. Mỗi cá nhân trong hệ thống an toàn đều có trách nhiệm để bảo đảm an toàn hàng không đồng bộ, hài hòa, chính xác và kịp thời trong công tác nhận dạng, kiểm soát rủi ro.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông đang hình thành rãnh áp thấp có trục Đông Bắc Tây Nam. Theo đánh giá, khoảng ngày 23 đến 24 tháng 6, rãnh áp thấp này khả năng hình thành vùng áp thấp và sau đó vùng áp thấp này xác suất phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới là 65 đến 75%. Do tác động của rãnh áp thấp và vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hiện tại vùng biển Bình Thuận từ Cà Mau đang có gió Tây Nam mạnh, xu hướng sẽ mạnh lên, gây tình trạng thời tiết xấu ở phía Nam Biển Đông. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, sóng cao 2-3 mét, mưa rông nhiều.
Ngày hôm nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đã ban hành văn bản số 248 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ về việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo đó, vào đêm ngày 20 tháng 6 và sáng nay 21 tháng 6, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa đặc biệt lớn như Tân Lập, Hà Giang 435mm, Nhất Tiến, Lạng Sơn 150mm. Dự báo khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhiều khả năng sẽ thay thế ông Jens Stoltenberg được bầu làm tổng thư ký mới của NATO tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào trung tuần tháng 7 tới tại Washington, Mỹ, sau khi ứng cử viên cạnh tranh cuối cùng là Tổng thống Romania tuyên bố rút lui. Việc bầu chọn tổng thư ký NATO mới dự kiến được quyết định tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên minh quân sự này diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 tại thủ đô Washington, Mỹ. Tổng thư ký đương nhiệm của NATO là ông Jens Stoltenberg từng 4 lần được gia hạn và đã bày tỏ nguyện vọng được rút lui khỏi vị trí này từ năm 2023. Nếu được bầu, ông Mark Rutte sẽ là người Hà Lan thứ tư nắm giữ chức vụ cao nhất của NATO.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã giảm trong tuần trước, trong khi số nhà xây mới trong tháng 5 rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Các số liệu này cho thấy hoạt động kinh tế vẫn ở mức vừa phải trong quý 2 năm 2024. Các thống kê trên kết hợp với doanh số bán lẻ ảm đạm trong tháng trước đã khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn đang cân nhắc việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Các thị trường tài chính dự đoán sẽ có một hoặc nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, bất chấp quan điểm cứng rắn của các nhà hoạch định chính sách. Theo một số nhà quan sát, thì động lực tăng trưởng đang suy yếu dưới sức nặng của chi phí đi vay cao hơn.
Ngày 20 tháng 6, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cảnh báo cuộc xung đột hiện nay ở Sudan đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới trong nhiều thập kỷ. Tổ chức này nhận định các biện pháp nhân đạo hiện nay chưa đáp ứng được tình hình, với nhu cầu cứu trợ ngày càng tăng. Theo Liên Hợp Quốc, xung đột nổ ra vào tháng 4 năm 2023 giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 9 triệu người phải di rời, dẫn tới cuộc khủng hoảng di tản trong nước tồi tệ nhất thế giới. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình hình ở Sudan có thể lên mức nghiêm trọng chưa từng thấy, kể từ nạn đói làm khoảng 1,2 triệu người thiệt mạng tại Ethiopia vào đầu những năm 1980. Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những thông tin về vòng chung kết bóng đá châu Âu Euro 2024. Trong khuôn khổ bảng E, lúc 20 giờ ngày hôm nay 21 tháng 6 sẽ diễn ra trận đấu giữa Slovakia và Ukraine. Slovakia đã chịu sức ép cực lớn ở trận mở màn, nhưng sự kiên cường của họ đã có được 3 điểm trước Bỉ, đội mạnh nhất bảng E. Kết quả ngoài mong đợi này đã khiến thầy trò Francesco Canzona, vốn là ứng cử viên lớn nhất cho việc bị loại, đột nhiên đứng trước cơ hội góp mặt ở vòng 1/8, tái lập thành tích của năm 2016. Còn với Ukraine, sau trận thua cuộc trước Romania, họ buộc phải giành chiến thắng trận này trước khi chạm trán với Bỉ ở trận cuối cùng. Dĩ nhiên đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng khi Slovakia phòng ngự khá ổn. Slovakia và Ukraine đã 8 lần đụng độ trong quá khứ. Kết quả tương đối cân bằng khi Ukraine thắng 3, Slovakia thắng 2 và hai đội hòa 3 trận. Đáng chú ý là 5 trên 8 trận này kết thúc không quá 2 bàn thắng.
Cũng trong ngày hôm nay vào lúc 23 giờ, Ba Lan và Áo sẽ gặp nhau tại bảng D. Hai đội gặp nhau trong tình cảnh đều đang tìm kiếm điểm đầu tiên tại Euro 2024. Ba Lan đã thua Hà Lan 1-2 ở trận ra quân, nhưng họ chưa từng thua 2 trận liên tiếp trong lịch sử giữa Euro. Dù vậy, mọi chuyện sẽ rất khó khăn với Ba Lan khi Robert Lewandowski nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị. Ngược lại, Áo có màn trình diễn tốt trước Pháp cho dù thua 0-1. Với tình thế hiện tại, cả Ba Lan và Áo đều cần chiến thắng, đặc biệt là Ba Lan. Ở lượt trận cuối cùng, Đại Bàng sẽ gặp Pháp và rất khó cho họ giành trọn 3 điểm. Với Áo, việc đánh bại Hà Lan vẫn nằm trong khả năng, nhưng thầy trò Ralf Rangnick đương nhiên không muốn đẩy bản thân vào tình thế khó khăn, mất quyền tự quyết. Lần gặp nhau duy nhất trước đây của Ba Lan và Áo tại một giải đấu lớn là trận hòa 1-1 ở vòng bảng Euro 2008.
Vào rạng sáng mai vào lúc 2 giờ ngày 22 tháng 6 sẽ là trận đối đầu giữa Hà Lan và Pháp. Hai đội bóng được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký cho vị trí nhất bảng D. Tuy nhiên, màn thể hiện của hai đội cho đến nay vẫn chưa tạo được ấn tượng. Trong lịch sử đối đầu 18 năm qua, Hà Lan gặp Pháp 8 lần thì thua đến 7. Thống kê này cho thấy thời gian qua thực lực của người Pháp đã vượt trội hơn Hà Lan. Người hâm mộ có lý do để lo lắng vào Hà Lan trong chuyến đụng độ với đội bóng đương kim Á quân thế giới. Dĩ nhiên thành bại của họ còn phụ thuộc vào khả năng Kylian Mbappe có ra sân hay không, vì đây là sát thủ của cơn lốc cam. Minh chứng là trong 7 trận Hà Lan gần đây, Mbappe đã ghi tới 6 bàn. Đêm nay nếu như tiền đạo 25 tuổi không ra sân, người Hà Lan có quyền mơ mộng. Còn một khi anh xuất hiện trên sân, xem ra họ sẽ trắng tay.
Trước đó, Kylian Mbappe đã bị gãy mũi sau pha va chạm trong trận đấu giữa Pháp và Áo. Đội trưởng của Pháp đã không thể thi đấu hết trận và điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng ra sân của anh trong những trận đấu còn lại của vòng bảng. Quyết định về việc Mbappe có thể ra sân trước Hà Lan vào rạng sáng mai hay không vẫn chưa được đưa ra. Mặc dù huấn luyện viên Didier Deschamps xác nhận trong buổi họp báo trước trận đấu rằng tiền đạo này đang cảm thấy tốt hơn. Mới nhất, Mbappe đã đeo một chiếc mặt nạ có 3 màu trắng, đỏ, xanh tượng trưng cho lá cờ Pháp trong buổi tập vào hôm thứ Năm. Tuy nhiên, UEFA có các quy định cụ thể liên quan đến mặt nạ. Điều này có nghĩa là mặt nạ đặc biệt của Mbappe có thể bị cấm sử dụng.
Những tin tức tiếp theo về vòng chung kết Euro 2024 chúng tôi sẽ gửi đến quý khán giả trong bản tin sáng mai. Mời quý vị cùng chú ý đón nghe.
Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.